Sủng Mỹ, chương 1023, Chiến Giã vs Huyết Man Chập Long, 4, Góc Chuyện Audio.com. Quân đoàn thị huyết trùng tản đi nên áp lực đè lên ba người Tiêu phu nhân, Trịnh Bang, Trương Dĩnh cũng hòa hoãn xuống, bọn họ bắt đầu bay tới tập trung bên cạnh Bàng Hình. Vốn là ba người bọn họ chuẩn bị tiến lên gia nhập chiến trường, cùng nhau liên thủ đối phó Huyết Man Chập Long. Chỉ cần có một đầu hồn sủng đủ sức ngăn cản Huyết Man Chập Long công kích, bốn người bọn họ liên hợp lực lượng vẫn có khả năng chiến thắng Huyết Man Chập Long. Nhưng mà Bàng Hình không cho bọn họ xuất thủ, bởi vì hắn đã nhận ra Mạc Dã Hoàng đang dần dần tăng cường thực lực sau mỗi lần bị thương. Nội tâm hắn vô cùng tò mò và hiếu kỳ, rất muốn biết đâu là giới hạn của Mạc Dã Hoàng. Trải qua đoạn chi trọng sinh lần thứ hai, Bàng Hình đã bừng tỉnh đại ngộ. Đến đoạn chi trọng sinh lần thứ ba, thực lực Chiến Giã rõ ràng tăng cường hai cấp bậc khiến hắn kinh hãi không nói nên lời. Khi Chiến Giã hoàn thành đoạn chi trọng sinh lần thứ tư, ngay cả ba người Tiêu phu nhân, Trịnh Bang, Trương Dĩnh cũng khiếp sợ ngây người. Bọn họ không ngờ chiến thú Mạc Dã vô địch đế hoàng lại có được năng lực đoạn chi trọng sinh cường hãn như thế. Lúc này thực lực Chiến Giã đã tăng cường ba cấp bậc. Vốn là năng lực tự lành siêu cường của Chiến Giã không có bao nhiêu tác dụng ở trước mặt Huyết Man Chập Long. Bởi vì Huyết Man Chập Long thi triển kỹ năng nào cũng đánh cho Chiến Giã trọng thương. Nhưng mà đến lần đoạn chi trọng sinh lần thứ tư, Chiến Giã trúng đòn bị thương càng lúc càng nhẹ, năng lực tự lành đã mạnh mẽ hơn trước gấp bội. Vì thế Huyết Man Chập Long phải tăng thêm rất nhiều khí lực mới khiến cho Chiến Giã mất đi lực chiến đấu. Quan trọng nhất là ngoại trừ Mặc Khải Thứ, Chiến Giã đã bắt đầu thương tổn Huyết Man Chập Long bằng các loại công kích khác nhau. Cho nên phương thức tác chiến theo đó tăng lên không ít, chiến đấu cũng dễ dàng hơn. Bản thân Huyết Man Chập Long cũng có năng lực tự lành cực mạnh, chiến đấu đến bây giờ chỉ có vết thương trên bụng vẫn còn rướm máu. Những bộ phận khác đã hồi phục như thường, hoàn toàn không có bao nhiêu trở ngại trong lúc công kích hay di chuyển. Trời đất, thứ lần thứ năm đoạn chi trọng sinh rồi, thực lực vẫn còn tăng. Trương Dĩnh không nhịn được kinh hô một tiếng. Mỗi khi Bàng bốn người hình cho rằng đây là lần đoạn chi trọng sinh cuối cùng, Mạc Dã Hoàng lại tiếp tục đả kích tâm linh yếu ớt của bọn họ. Năm lần đoạn chi trọng sinh cộng thêm dũng chiết chi tâm không ngừng tăng cường chiến lực. Chỉ cần không bị một kích miểu sát, Mạc Dã Hoàng đúng là chiến thú bất tử ở trên chiến trường. Chiến Giã hoàn thành đoạn chi trọng sinh lần thứ năm, thực lực lại tăng cường một cấp bậc. Lúc này thực lực Chiến Giã đã vô cùng tiếp cận Huyết Man Chập Long. Như vậy cũng đã đến lúc để cho con rồng ngu xuẩn này nếm thử tư vị ngược đãi. Giống giống giống, Chiến Giã điên cuồng gầm thét tốc độ nhanh gấp 5 lần trước kia. Thân thể biến thành một đạo chiến phủ đen nhánh bổ xuống đầu Huyết Man Chập Long. Chiến phủ cuồng dã lóe lên tia sáng tử vong khiến cho hết thảy vật thể chung quanh mất đi màu sắc. Trong lúc nhất thời, trong tầm mắt mọi người chỉ còn lại thân ảnh Chiến Giã sát khí đằng đằng. Xẹt, chiến phủ phá vỡ lồng ngực Huyết Man Chập Long, lực lượng thú hệ và trùng hệ phá vỡ lân giáp, hiệu quả hắc ám hệ lập tức xuyên thấu qua vết thương bắt đầu hù thực ra thịt trên ngực Huyết Man Chập. Góc Chuyện Audio.com. Long, từng mảng long lân dính máu tươi rơi xuống như mưa, đám người Bàng Hình ở ngoài xa nhìn thấy cũng giật mình kinh hãi. Chiến Giã thông qua hắc ám thuộc tính không ngừng mở rộng vết thương trên người Huyết Man Chập Long, không cho nó có cơ hội cầm máu. Hắc ám hủ thực ngăn cản vết thương phục hồi và thẩm thấu vào trong cơ thể đối phương, đây là lần đầu tiên Chiến Giã gây thương tổn cho Huyết Man Chập Long lớn như thế. Đồng thời năng lực hắc ám hủ thực cũng do Ly Lão Nhi cố ý điều huấn cho Chiến Giã. Sau khi hồn sùng trưởng thành lột xác tới 10 đoạn rất khó lĩnh ngộ kỹ năng mới, cũng nhờ Ly Lão Nhi kiến thức rộng rãi biết được những loại linh vật có tác dụng đặc thù, phối hợp sử dụng lâu dài giúp cho Chiến Giã từ từ biến đổi thể chất. Một kích kia có thể nói là đả thương gân cốt Huyết Man Chập Long, cơ quan nội tạng cũng bị ảnh hưởng không nhẹ. Hơn nữa, năng lực khôi phục siêu cường của Huyết Man Chập Long cũng bị hắc ám hủ thực triệt tiêu, hoàn toàn không thể phát huy tác dụng như trước. Ngao, ngao, thân hình Huyết Man Chập Long đã biến thành một ngọn núi lửa bốc cháy bừng bừng. Nhưng mặc cho nó tức giận thế nào, sinh vật màu đen trước mắt vẫn sinh long hoạt hổ, chiến đấu vô cùng hăng hái. Lúc này đây, Huyết Man Chập Long bắt buộc phải đánh giá lại thực lực địch nhân của mình. Cấp chúa tể và cấp đế hoàng chênh lệch thực lực rất lớn, 10 đầu hồn sủng đế hoàng đỉnh phong liên thủ cũng không thể ngăn cản nổi cấp chúa tể tàn sát. Cho dù là hồn sủng vô địch đế hoàng cũng chỉ là thuộc hạ của sinh vật cấp chúa tể mà thôi. Vô địch đế hoàng thủy chung vẫn là đế hoàng, thực lực đúng là cao hơn đế hoàng đỉnh phong 2 cấp bậc nhưng còn cách chúa tể chân chính một đoạn đường cực kỳ xa xôi. Mà thực lực Huyết Man Chập Long tiếp cận cấp chúa tể, ý nghĩa rằng chiến lực của nó mạnh hơn vô địch đế hoàng 2, 3 cấp bậc. Chênh lệch 3 cấp bậc nghĩa là nó dư sức mạt sát 3 đầu hồn sủng vô địch đế hoàng. Chính vì thế, huyết man chập long chính là tồn tại vô địch thật sự dưới chúa tể, không có bất kỳ sinh vật đế hoàng nào đủ tư cách đối chiến với nó. Nhưng mà lần này nó gặp phải chiến dã, lực lượng bá đạo đối đầu với sinh mệnh lực ương ngạnh dị thường, ai sẽ thắng? Chiến dã được tôn xưng gian hiệu bất tử không phải nói chơi, năng lực đoạn chi trọng sinh phối hợp với dũng chiết chi tâm giúp cho nó có tư cách khiêu chiến vượt cấp. Cho nên những địch nhân lần đầu gặp nó đều bị bề ngoài lừa gạt bởi vì lúc đó chiến dã đang ở trạng thái yếu nhất. Trạng thái yếu nhất đã là vô địch đế hoàng, như vậy bạo phát toàn diện cần phải sợ huyết man chập long sao? Ban đầu Ly Lão Nhi chính là nhìn vào tiềm lực này của chiến dã mới không ngại cực khổ đi theo nó xâm nhập cấm vực lịch lãm tìm đủ mọi cách điều huấn và cường hóa chiến dã theo phương pháp thích hợp nhất. Quá trình bồi dưỡng đẳng cấp chiến lực của chiến dã lên tới vô địch đế hoàng cực kỳ khó khăn, bởi vì chiến dã vốn có thiên phú thú hệ hơi yếu. Bản thân Ly Lão Nhi cũng không dám khẳng định sau khi đập xong một đống tài nguyên, linh vật chân quý có thể giúp nó đạt tới cấp chúa tể hay không. Trên thực tế, chiến dã dựa vào năng lực khôi phục cường đại và chiến ý bất khuất mới đi được tới ngày hôm nay, chặng đường nó đi qua không biết đã lưu lại bao nhiêu mồ hôi và máu huyết, không biết đã bao nhiêu lần hiểm tử hoàn. Góc truyện audio.com, sinh, text được lấy tại truyện full, mà ngày hôm nay là lúc khảo nghiệm thành quả khổ tu trong mấy năm. Kết quả cuối cùng sắp được công bố trước mắt mọi người. Đối mặt với huyết man chập long tiếp cận cấp chúa tể, chiến dã không hề nao núng. Nó đã dốc toàn lực thi triển tất cả kỹ năng, sử dụng những bài học được Ly Lão Nhi giáo huấn là vì kiểm tra năng lực thật sự của mình. Chiến dã và huyết man chập long rằng co hồi lâu bất phân thắng bại, lãnh thổ bộ lạc thị huyết trùng đã bị tàn phá không còn hình dáng gì nữa, không biết bao nhiêu sinh vật hoang dã mất mạng oan uổng trong luồng năng lượng loạn lưu xung kích. Lúc ban đầu chỉ có huyết man chập long bày ra chiến lực kinh người, tùy ý công kích đều càn quét phương viên mười mấy dặm. Theo quá trình thực lực chiến dã dần dần tăng cường, chiến dã công kích cũng trở nên mạnh hơn, mỗi một chảo nhận đánh ra cũng phá tan vài ngọn núi, đào ra vô số hố sâu không thấy đáy. Bốn người bằng hình phải liên tục biến hóa vị trí né tránh phong mang, tuy rằng đôi khi gặp phải nguy hiểm nhưng bọn họ không muốn bỏ lỡ trận chiến vô tiền khoáng hậu này. Thực lực song phương từ ngang bằng nhau, chiến dã cũng không cần thiết né tránh nhiều như trước. Lúc này chiến dã mới phát huy ra ưu thế tính mạng lực ương ngạnh của mình, liều lĩnh xông vào cận chiến không ngừng công kích vào bộ phận yếu hại trên bụng huyết man chập long. Huyết man chập long chiến đấu không còn dễ dàng như trước, nó phải công kích mấy lần mới gây thương tổn đối với chiến dã, nhiều khi còn phải lấy máu đổi mấy chơi trò lưỡng bại câu thương với đối phương. Thế nhưng, chiến dã không hề sợ hãi, trực tiếp sử dụng thân thể ngăn cản móng vuốt huyết man chập long rồi trả lại một đòn cực mạnh. Quá, cũng quá tanh máu đi. Sắc mặt Tiêu phu nhân tái mét nhìn vào chiến dã, bộ dạng có vẻ lo lắng. Lúc này chiến dã bị thương khá nhiều, có những vết chém sâu tận xương bên hông làm cho tốc độ trở nên chậm chạp. Huyết man chập long bắt được cơ hội này, long giác ngưng tụ năng lượng huyết quang đâm thẳng vào người chiến dã. Long giác là vũ khí sắc bén nhất của chủng tộc chập long, nếu như chiến dã bị đánh trúng nhất định vô lực đứng lên. Lúc này thần kinh bốn người bàng hình lại căng lên, âm thầm hạ lệnh cho hồn sùng chuẩn bị xuất thủ. Huyết man chập long bị chiến dã tiêu hao rất nhiều thể lực, thân thể nó cũng bị hàng loạt vết thương lớn nhỏ gây trở ngại mỗi khi có động tác mạnh. Lúc này bốn người bọn họ liên thủ rất có khả năng đánh bại huyết man chập long. Các ngươi xuất thủ là không tôn trọng nó. Ly Lão Nhi cũng không khẩn trương, chậm rãi đi lại gần nói nhỏ một câu. Đã tới lúc này rồi, còn tôn trọng hay là không tôn trọng gì nữa? Bàng hình nửa lo lắng nửa bất mãn hô lớn. Trong lúc hai người nói chuyện, huyết man chập long đã chỉ long giác vào người chiến dã, khoảng cách song phương quá gần. Phụt, long giác khủng bố xỏ xuyên qua thân thể chiến dã, khải giáp tàn phá không có bất kỳ tác dụng phòng ngự nào, mũi nhọn long giác xuyên từ lưng qua bụng dính đầy máu tươi đặc sệt. Cảnh tượng tanh máu, không khí nặng nề dị thường, giống tương đương, huyết man chập long ngẩng đầu gầm thét một trận rung trời, đây là nó đang thị uy với địch nhân. Cuối cùng nó đã chứng tỏ được ai mới là bá chủ chân chính của vùng đất này. Cách chương.